那么牧师刚刚说，主公大家不会很多人秘密或者他会或者因为这个会被中大家他说跟他秘密或者一个这个会被不是说把这个大众我们请帮某个名额能搞定一点更难的形象和顾客你的名字请帮张业务张两张内谈给没有难的你的名字更正你的名字教主公来法và để cho chúng con được an trí tự là nam mô thường tự tịnh bồ tát ma ha tát
kính thưa thượng tọa trụ trì kính thưa chư ni chư phật tử và quý phật tử đồng hương trước mặt quý vị là hòa thượng Nguyễn Minh sư huynh của tôi ngài là một trưởng lão của Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam trong suốt 50 năm tu tập ngài được trải nghiệm qua rất nhiều pháp môn cũng kinh qua rất nhiều kinh nghiệm cái thời vừa làm chùa Hiền Phúc tại trên đèo Hải Vân Lâm Khô Phụ Lộc Huế cách đây trên 40 năm thì hai triệu Huyền Không được gọi tên thì ngôi chùa anh em lớn lắm rất giàu gì như cái trụ mà thờ Phật bên trái có 4 chữ nhân thiện pháp không bên phải là huyền ký hữu huyền nhân thiện pháp tâm là tư tưởng xuyên suốt của tất cả các tâm hệ phái Phật giáo Việt Nam bởi vì theo không phải Việt Nam mà trên thế giới bởi vì theo kinh văn nguyên thủy các pháp vì vô thường vì vô ngã các pháp vương khởi vì vô thường vì vô ngã nên các pháp là tốt không nên là không tạo còn những công đức kia là mình đi đủ liền lấy tư tưởng của lão tử thiền là trở về người chúng ta bản thân hòa đồng với chúng ta bản thân một thái độ một thể mà phải nhận thế không là tù của những thành công của các pháp không lay động không biến chuyển và soi rời tâm soi rời pháp để thấy rõ cái mình thành vô ngã và tất cả pháp hữu đi nói như vậy rõ mắt như vậy để chỉ vì biết là suối của tôi đã chứng qua tất cả khi chúng tôi giảng và trải 50 năm tu tập cố đầu là cách đặt là một cái phương pháp tu tập mà xuyên suốt tất cả mọi vấn đề phải giản dị nhất tính lặng nhất ngài đã từng giảng rất nhiều hòa kỳ trong suốt 15 năm nay từ Vũ Long Sài Gòn Huế Đà Nẵng Hà Nội và rất nhiều các công ty đời sống công nhân của nhiều tổ chức lao sang bị chết tâm thần thì nhờ những quả tiền mà tâm hồn họ được điều độ họ tìm được sự tham hơn nhau là trong sinh hoạt hàng ngày và ngài còn lấy đi dạy tại Hàn Quốc tại Malaysia Indonesia vân vân một quả tiền cho đến quả tiền mà bất cứ ai cũng có thể thực hành được, thọ trì và thực hành được. Và có thể ngay hiện tượng là ai cũng mình ngay từ bây giờ. Tại đây là bây giờ, không phải chờ đợi những cái tương lai nào cả. Thì hôm nay tôi trân trọng giới thiệu Hòa Thượng Thiên Minh, vị Thiền Sư Dương Đại, đang nói về một vị vị một mình ngồi thiền mà ai cũng thể tu tập được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ kính Phật.
Kính thưa Thượng tọa vị Thiền, kính thưa quý vị tăng ni và các chùa và các quý vị Phật tử, hôm nay thầy cũng được ân hạnh được vào chủ trì về đây để giảng pháp. Thì cái phải mất bây giờ thầy muốn đi thăm cái pháp tu mà qua kinh nghiệm nhân duyên cũng như là kinh nghiệm các tông phái, và thậm chí không phải là chỉ sự tông phái Phật giáo, nên cũng là đạo tăng và các học tư cũng như là nhiều sự tôn giáo khác trên thế giới. Có một cái điều rất là sau khi nghiên cứu và thử nghiệm qua các cái sự tu tập đó, thì thầy thấy ra được một cái điểm chung. Thì ra là các tôn giáo nói cái ngôn ngữ khác nhau, có vẻ như cái hình đi khác nhau, nhưng mà nếu mà nhìn thấy ra được cái sự thật thì cái ra là hai cái sai nói sự thật. Chẳng qua là người ta nói cái ngôn ngữ khác nhau, rồi cái người sau không hiểu cái ngôn ngữ đó, rồi người ta triển khai cái ngôn ngữ ra một hồi đó, có thành ra là giống như là nói ngược nhau. Nhưng mà thực ra là trong lý này chỉ có một, trong lý này chỉ có một thôi, chỉ có con người là cố chấp cho rằng là mình là đúng, còn người khác là sai. Nhưng mà thật ra đầu tiên trên cái cuộc đời này là nó luôn có hai phương diện. Một cái phương diện là tất cả các pháp đang đều đủ, tất cả các pháp đó nó luôn ở trong cái chân đế. Chân đế tức là chân lý thực tập. Nhưng mà qua một người thì được một cách, rồi qua ngôn ngữ, ví dụ qua ngôn ngữ chữ Việt, chữ Anh, chữ Pháp, chữ Đức, chữ Hoa, thì mỗi ngôn ngữ đó là nó đã khác rồi. Bây giờ ngay trong một ngôn ngữ tiếng Việt thôi thì nó đã có một cái câu chuyện như nó như thế này. Có hai người thì là sinh viên, buổi sáng rủ nhau đi ăn sáng, thì hai cậu sinh viên không có tiền nhiều, cho nên là chỉ mua cái hạt lạc là thôi. Thì hai người học xong cái tiết đầu xong rồi thì hai người đi ra thì đi mua quà ăn sáng. Thì người này hỏi người kia là cái bạn mua cái gì, thì nói là tôi sẽ ăn chút mì. Thì người kia nói không, tôi ăn ăn sáng. Thế có điều người trung, người miền Nam, người miền Nam thì nói là mì, người miền Trung cũng ăn sáng. Thế hai người cùng đi vui vẻ với nhau. Thì đi tới, thì khi đi tới cái hàng quán cái cụ đó, thì người nào cũng thấy một cụ giống nhau, nên là một cụ giống nhau. Rồi hồi nãy em nói là em buồn lắm mà, cái đó là cụ mì. Thì em kia là nói, ủa hồi nãy em thấy ăn cụ mì cái đâu phải cụ lắm. Thì cụ mì là cụ sắn chẳng có hết, cái ngôn ngữ là toàn là thôi. Chứ còn thực tế thì đó là một thứ luôn. Thì cái chân lý như vậy, cái chân lý tức là cái chân lý như chân như thật, không phải qua bất kỳ cái ngôn ngữ nào, cũng không qua bất kỳ cái ý niệm, cái khái niệm, ý tưởng, quan niệm nào. Thế thì chúng ta thấy lại một điều thế này, trong đời sống là chúng ta đang sống với cái thực hay là đang sống với quan niệm? Chúng ta thường là sống với quan niệm nhiều hơn là sống với cái thực. Cái thực thì nó còn giống nhau, cái thực thì như nó đang là, còn những cái quan niệm là cái mình nghĩ là mình cho là mình muốn nó phải là sẽ là. Thì ở đây cái điều này nó rất là quan trọng, nó không phải đơn giản. Ví dụ như trong một gia đình hai vợ chồng sở dĩ có con là bởi vì cùng nhìn một vấn đề mà là người này nhìn theo kiểu khác, người nào nhìn theo kiểu khác, cho nên người ta nói về chân lý thì người ta nói là cái nhìn của những người về chân lý thì cũng như là những người mù sợ con. Cái người mù cũng biết thấy cho nên cứ sợ sợ kiểu như này thì nói là ở đây nó cũng cứ sợ đấy dạ như vậy.
Thành quan niệm của người
và cái người đó nhận lấy hạnh phúc hay là đau khổ từ những quan niệm của mình. Cho nên là mình cần thấy ra một điều là tất cả tiềm trụ ở trong thân tâm mình cũng như bên ngoài, nếu mà mình hoàn toàn làm lại pháp thân thì tất cả đều trở thành là cái nghĩa. Tức là mình đều nói mình cũng thắng cái chân mà chỉ thấy cái cục đó mà ăn thôi đấy, thì mình sẽ thực sự thấy là cái cục đó là như thế này. Còn nếu mà mình theo cái tình cảm của mình hay là theo quan niệm của mình hay là theo cái kiến thức của mình và mình gắn vào trong cái sự, thì lúc đó cái sự thật đó bị hạn hẹp trong cái tầm nhìn của mình mà thôi, chứ không phải là bản thân sự thật đó. Cuộc đời thật ra nếu như mọi người tâm hoàn toàn rõ ràng trong sáng, hoàn toàn sáng suốt về cái tâm này thì toàn bộ thế giới này là hết bạn. Thì trong ra ngoài tất cả mọi thứ đều như vậy, chẳng phải là không phải đi tìm những cái bạn ở trong sáng, không phải đi tìm những cái một cái niềm đất nước ở đâu ra. Ở bên cái thời ở bên Do Thái thì là người ta có một quan niệm là cái niềm niềm đất nước. Cho nên có một cái nhà văn đã nói rằng là cái niềm đất nước không phải ở bên ngoài mà ở trong chính trong tâm hồn mình. Chúng ta thấy rằng là chúng ta hạnh phúc cái đau khổ rõ ràng là do thái độ nhận thức của mỗi người, thái độ nhận thức đời sống, từ cái thái độ nhận thức đó đưa đến thái độ hành động. Tất cả những hành động của mình nó phát xuất từ nhận thức. Hãy mình biết như thế này, cho là như thế này thì mình sẽ hành động tùy thuộc vào cái mà mình biết đây là mình cho là. Quý vị có thấy như vậy đó không? Vì vậy cho nên là hạnh phúc cái đau khổ không phải là do tất cả các pháp hiện ra đó, vì tất cả các pháp hiện ra đó luôn luôn là tập nơi chân lý. Cho dù mình cũng bị đóng bị tây, cho dù mình cũng bị thiền bị ác bị xấu bị tốt thì chân lý vẫn vậy. Nhưng mà cũng phải để mình biết gì thì mình là chịu trách nhiệm hay là ứng lấy cái hậu quả của cái quan niệm và hành động của mình. Tức là nhận thức và hành động của mỗi người chính là cái tình trạng hạnh phúc cái đau khổ của người đó. Vì vậy cho nên theo đạo Phật là hạnh phúc cái đau khổ, ô nhiễm cái là thanh tịnh, giải thoát cái là lành buồn, tất cả đều do thái độ nhận thức và hành vi. Khi mình biết điều đó thì mình cũng nghĩ rằng là mình phải thoát đi ra khỏi một đời này để đến một niết bàn rất là xa xôi. Không phải như vậy, mà là mình thoát đi ra khỏi những khối bụng do những cái tư tưởng, những quan niệm, những cái tà kiến không đủ sự thật khiến cho mình là hiểu sai và làm sai. Và vì vậy nên từ cái thái độ nhận thức sai và hành động sai đó đưa đến sự khổ đau cho mình, không phải là ai khác. Ví dụ như thế này, mình có cái ví dụ mà người ta thường hay ví dụ, mà thầy cũng lấy cái ví dụ đó cũng như vậy. Đó là cái ví dụ mà sự dây mà tôi muốn đặt. Một cái người sợ hãi hoặc là cái người đó thiếu cái bình tĩnh sáng suốt, cho nên khi mà đi ngoài đường trời tối tối là bạn thấy cái sự nghe được cơ của hắn. Thế thì anh ta nghĩ là sợ rất là sợ hãi và anh ta bỏ chạy. Nhưng mà bỏ chạy một cô ấy thì cũng đi đường nào được, đi qua được, cho nên anh mình nó sẽ khác là phải anh tìm đây anh tới thì cũng đã nói nhất để anh đi qua tất cả những cái đề tài đó là tồn tại từ từ cái thế gian tức là mình có sai lầm cứ đến sợ hãi cứ đến sợ hãi rồi cứ đến đi cái cách học chàng hoặc là đọc chất không làm được tự do tất cả những cái đó chỉ làm cho anh mình mệt mỏi chỉ làm cho anh mình mệt mỏi cho mình không có ích lợi gì chỉ cần anh bình tĩnh lắng xuống là sẽ anh thấy cái đó là sự đen nếu anh thấy thì giờ rồi bao nhiêu sợ hãi lo lắng bao nhiêu là cái tính toán là phải biết cái công việc đó đi phải tránh đó cái này cái kia khó cho mình trong cái đời mình cũng vậy mình tàn ra chính mình hiểu sai về cuộc sống hiểu sai về bản thân mình cho nên đó, mình tàn ra những cái quan niệm những cái tư tưởng rồi mình thể hiện những quan niệm và tư tưởng đó và cứ chạy theo cái quan niệm và tư tưởng đó mãi cho nên mình cứ xin cái nghiệp gì rồi mình cứ là đôi đắng trong luân hồi sự tử nó giống như một người mà nằm mộng như thế mình là nằm quan rồi thấy mình bị hà bề thấy mình có vinh nhục thấy mình có đau khổ có hạnh phúc thấy mình có đủ thứ nhưng mà thực ra đó là mộng thế vậy thì tất cả những cái đó không chặt cái gì cả nên ở đây nếu mình không hiểu được bản chất thực của cuộc sống thì mình sẽ là tìm cách giải quyết này tìm cách giải quyết kia thế mà mình cho rằng là mình có đạt được điều đó thì mình mới được hạnh phúc mình mới có đạt được điều đó thì mình mới đạt được cái này mới trở thành bình đẳng nhưng mà tất cả những cái mà mình có đem để muốn đạt được như vậy như thế đều là không mộng. Tâm mình đáng là nằm mộng, mà tâm mộng có mình để giải quyết. Ví dụ như bây giờ cái người nó nằm mộng thấy mình nằm quan, bây giờ bị lật đổ, thì bây giờ tìm cách này kia để mà lật đổ lại để mình được lên nằm quan trở lại. Thì suốt đêm là cứ lăn xăng giải quyết được này được kia, nhưng mà tất cả những cái lăn xăng giải quyết đó đều là mộng, không phải là. Vì vậy cái đêm thiền quyết liệt thì có cái tên là Vipassana. Vipassana có nghĩa là thấy rõ ra, thấy ra cái sự thật. Còn cái thiền tâm thì gọi là thiền tánh. Thiền tánh ngủ có nghĩa là thấy ra cái thực tánh. Thầy nói rằng đối với cái thực tánh là cái mà thầy gọi là chân đế. Cái đó là Paramattha. Paramattha tức là cái gì mà có như thế nào thì đó là vậy thì cái đó là Paramattha. Nhưng mà cái mà mình nghĩ mình cho là đạt cái này là cái này đạt cái này cái kia người anh thì đạt chân khác người mỹ thì đạt chân khác người pháp thì đạt chân khác pháp người trung hoa thì đạt chân khác người việt nam thì đạt chân khác thì cái đó gọi là khái niệm chế độ. Như vậy tất cả các pháp luôn là có cái thực tánh chân đế của nó và đồng thời nó cũng được dán vào những cái nhãn hiệu và cái nhãn hiệu đó là khái niệm chế độ. Vì cái khái niệm chế độ này cho nên nó trồng mới gắn cho vợ nhiều khái niệm chế độ và gắn cho chồng nhiều khái niệm chế độ và vì vậy mặc dù hai người lấy nhau sống 100 năm nhưng mà chỉ sống trên khái niệm với nhau chứ không thực sự sống với nhau một cách hoàn toàn là sự thật. Người này nghĩ về người kia như thế này lúc đầu thì lấy nhau là người này nghĩ người kia là tốt người kia nghĩ người nào là tốt đến khi lấy nhau rồi đó, thì không tốt như mình nghĩ cho nên mình thất vọng. Thực ra đến thực tế cũng phải là thất vọng với người chồng hay người vợ của mình mà là thất vọng với chính cái ý nghĩ của mình cũng như là như vậy đau khổ. Người vợ thì nói nhất định là bởi vì chồng tôi làm cho tôi đau khổ. Còn người chồng thì nói rằng là nhất định là do vợ tôi làm cho tôi đau khổ. Nhưng mà thực ra là người chồng làm cho người chồng đau khổ, còn người vợ làm cho người vợ đau khổ. Bởi vì đó là người ta không sống trên cái thực, mà người ta sống trên cái thái độ của mình, sống trên cái quan niệm của mình, sống trên cái tình cảm riêng của mình. Thế rồi nó không đúng với cái khái niệm, cái ý niệm đó thì người ta đau khổ. Người ta đau khổ bởi vì không đúng với ý mình, chứ không phải đau khổ bởi vì thực tại là như vậy. Thí dụ như bây giờ thầy nói là tôi có một cái hoa cầu rất đẹp. Thì có cái người nghe nói rất đẹp, nhưng mà nó tưởng tượng ra cái hoa nó không phải cái này cái kia gì đó. Thế rồi bây giờ đến thấy đây là cái hoa hồi mà tôi nói đẹp thế đó, chứ người đó không có gì đẹp. Tại vì sao? Bởi vì khi cái người đó nghe nói hoa hồi đẹp đó, là tại vì nó theo cái cách của mình rồi. Do đó bây giờ nhìn cái này thì không thể nói. Thầy đưa ra một ví dụ này, có thể kỳ cục, cái kỳ một chút, nhưng mà quý vị cũng sẽ làm. Chúng ta đã tương thường về Đức Phật quá nhiều. Chúng ta nghĩ là Đức Phật là như thế này, Đức Phật như thế kia, Đức Phật như thế nào. Bây giờ dạng tôi nhớ, thầy đưa cho một người một cái tờ giấy, nói là, bây giờ, tại Đức Phật này rồi, vì sao chúng ta đã nhận được. Chắc chắn là mình sẽ có, ví dụ đây có 100 người thì sẽ có 100 cái ảnh Phật đã cho. Vậy thì có phải thực sự là mình yêu Phật không? Hay là mình chỉ yêu Phật qua cái tưởng tượng, qua suy nghĩ, qua những khái niệm của mình? Bây giờ có một vị Phật xuất hiện trước mặt và ông ta dẫn đàn đàn ác, ví dụ như vậy, mình cũng vậy. Nó phải là Phật có hồng quán chứ, Phật có cái bàn có đẹp như thế này chứ, Phật chứ. Thì mình là nhắn với Phật ở cái tường của mình đặt cái. Và trước đây mình tin, mình lại lấy cái tường đó, cái hình tường đó, để mà cho mặt Phật. Còn bây giờ thì ông Phật thức lập và xuất hiện ra, mình đã không làm. Cuộc đời là vậy. Cuộc đời là vậy. Cho nên thế nào thế nữa, người ta có một số nhà mà tiếp gia thế nào thì người ta cũng phải hiện đại từ thế kỷ 19-20, tức là cũng có nhiều nhà đó, nhưng mà cũng phải bây giờ là khoảng thế kỷ 19-20 là có những tiếp gia đây tôi nói rằng là không phải thượng đế sinh ra con người mà là con người sinh ra người. Tại sao vẫn phải thượng đế sinh ra con người mà con người sinh ra thượng đế? Bởi vì mỗi người hiểu thượng đế, bén nên thượng đế theo cách của mình. Như vậy mỗi người là sinh ra một thượng đế cho mình, mỗi người sinh ra một thượng đế cho mình hết. Đó là lý do vì sao mà tông phái này cũng nhiều tông phái kia, tôn giáo này cũng nhiều tôn giáo khác. Là bởi vì cái thế này về cái thế chân lý, bây giờ một người đã quá một người là đã trở thành thế này khác nhau. Do đó thì họ đem so cái bản vẽ của mình ra thì sẽ có một cuộc khác nhau. Ví dụ bởi vì tôi nói Phật mạnh như thế này chứ không phải anh là vẽ Phật kiểu đó. Nhưng mà tại vì người kia thì đã là điều hay là tôi tưởng Phật không biết điều kia cho nên người ta cũng tạo ra điều kia. Như vậy tất cả các pháp vốn nó là chân lý, vốn nó là sự thật. Thế nhưng mà chúng ta đã bỏ ngỡ nó qua quan niệm, qua cái tưởng tượng hành của mình, hay là qua cái tình cảm yêu thương của mình, làm cho cái sự thật đó không còn. Cho nên toàn bộ giáo lý của Phật là để chỉ sáng sự thật. Cho nên lúc đầu mà Đức Phật ngài nói rất đơn giản, cứ dù đế là Đức Phật nói rất đơn giản, ở nơi thân cuộc đời của một người thì ở đó là địa phận và ở đó cũng là luân hồi sinh tử. Luân hồi sinh tử tức là tập đế khổ đế, còn nếu bạn là đạo đế thì thế. Nhưng mà cái đạo đế của địa đế thì mình thường nghe nhiều lần, bởi vì cái đạo đế của địa đế thì mình cũng tưởng tượng, mình tưởng tượng cho nên phải đại căn tu này, phải đại căn tu khác để mà đạt được cái mà niết bàn của tự động. Nhưng mà Đức Phật ngài nói rất rõ, mình không phải là cố gắng đem hết nỗ lực của mình để mà đạt được cái bàn, mà mình chỉ loại bỏ đi cái quá cái khái niệm sai lầm, cái quan niệm sai lầm, cái hành động sai lầm, khi mình loại bỏ tất cả những cái sai lầm đó thì biết là tự nhiên ra, chứ không phải là biết là một cái mà mình làm được. Vì nó đã sang biết bằng rồi, ở nơi thân một trường này biết bằng đã có sẵn rồi, nhưng mà mình tham sân si đã làm cả kiến tha thái vô minh vì chúng thứ, cho nên nó che đi, cho nên Đức Phật cảnh báo là dùng những cái từ như là kiểm tra tức là kẻ đâu hay là kiểm vượt cái khó của cái người đó, chính là ở nơi mình khởi lên chống phản đó. Bây giờ chúng ta khởi lên đối với cái ly này như thế nào thì một người khởi lên ý thế nào đó, đó là do ý của nó khởi lên, chứ còn cái này còn cái này hả. Bây giờ ngồi ở đây ăn ở đây thì gì đó cũng như vậy, nhưng một người nào khởi cái gì ví dụ như khởi sắc thì chịu gánh lấy cái hậu quả của sắc đó. Nếu mà khởi tham thì chịu gánh lấy cái hậu quả của cái tham đó, còn cái này thì không còn sợ đâu. Vì vậy cho nên khi mình hiểu được điều đó thì mình mới hiểu được là Phật, cái toàn bộ giáo lý của Phật là làm được gì. Thì Đức Phật ngài nói là giáo lý của Như Lai chỉ có nhất hướng, đó là xả ly, ly tham đoạn diệt. Xả ly, ly tham đoạn diệt. Xả ly, ly tham đoạn diệt cái khái niệm, cái ý niệm, cái tư tưởng, cái quan điểm, cái cố chấp mà mình tự đặt ra để trói buộc mình. Thì bây giờ nếu mà mình cứ đòi trói buộc mình rồi mình cũng thả cái cái trói buộc ra thì làm sao mình tự do được. Mình lấy lên cái bộ mình làm cho người nói bây giờ rồi mình cứ muốn làm sao mình cho tự do, càng muốn chừng nào càng thấy trói buộc được chứ mà hả. Bây giờ mình đã bị trói buộc rồi mình còn muốn tự do chừng nào, cũng giống như bây giờ một cái người, nếu cái người đó mệt quá rồi mình vô tập được học lại, mệt quá lắm rồi còn lại cho nó lên theo bạn lại là không chấp cách, sau rồi là trong vòng một ngày thấy hạnh phúc vô cùng. Nhưng mà giả sử như bây giờ cái người đó bị bắt bỏ trong cái phòng đóng cửa này một ngày thì người đó sẽ khác, đó là tại sao cũng là ở trong cái phòng đó một ngày, tại sao lúc thì là thấy hoàn toàn là tự do thoải mái mà có lúc thấy mình đang bị bắt buộc, là sao? Đó là thái độ của mình. Vậy thì giải thoát cái gì? Giải thoát chính là giải thoát cái thái độ nhận thức sai lầm và hành vi sai lầm. Chẳng có giải thoát cái gì cả. Không phải là không phải giải thoát cái trạng thái một cái nơi nào đó lý tưởng giải thoát, cũng phải là để trạng thái một cái chỗ nơi nào đó mà tuyệt vời tuyệt đẹp, mà chính là phá đi tất cả cái phần thương, những cái mà áp lực mà chính mình tạo ra, giống như là cái áp lực mà mình cho cái dây đã buộc đặt. Khi mình cho cái dây đã buộc đặt tức là mình đã nghĩ là cho làm, khi mình đã nghĩ là cho làm buộc đặt rồi thì mình phải là không gắn cái dây, đây là cái dây có không gắn này cho nên mình phải làm, phải là thì chưa nói ví dụ như cung đánh đại bại tiếp thì mình chưa đánh nói nên bây giờ nó còn sống, tức là cái ác tượng nó còn sống trong mình. Vì vậy tôi đem thêm cái gọi là xét là tức là tôi mong muốn là cung đánh này sẽ chết được. Như vậy là từ cái bản mình nghĩ là mình cho là đưa đến mình muốn xét là phải là. Và chính những điều này làm cho mình phiền não khổ đau, chứ không phải là cái gì khác. Nên đó là hạnh phúc khi mà cái điều đó là thoát mãn ý muốn của mình. Còn mình cho là đau khổ thì nó không thoát mãn ý muốn của mình. Nhưng mà ý muốn của mình là phát xuất từ nhận thức hay là thì làm sao mà thỏa mãn được cái ý muốn đó. Vì vậy cho nên cho dù có thỏa mãn được cái ý muốn hay là mình bất mãn cái ý muốn và mình cho đó là hạnh phúc cái đau khổ, thì hạnh phúc cái đau khổ đó cũng chỉ do mình tự tạo ra mà thôi. Vì vậy cho nên là thực ra là đủ mục tiêu, là đủ mục tiêu là Đức Phật phải bảo rằng là giáo lý của Như Lai là cái hướng đó là sát ly ly tham đoàn diệt. Vì khi là sát ly ly tham đoàn diệt tất cả những cái ảo tưởng ảo giác, những cái tư tưởng quan niệm đó đi rồi thì đó mới là an định được. Cái tâm mà nó không vì một cái khái niệm cái quan niệm nào chi phối hết thì lúc đó tâm mới an định. Cho nên tâm sát ly ly tham đoàn diệt thì đến an định. Mà khi con nó an tịnh rồi, khi tâm bây giờ các bạn đi ra ngồi đây và an tịnh rồi thì sẽ có tâm lý. Bởi vì khi an tịnh thì tâm nó sẽ trong sáng, mà tâm trong sáng thì nó sẽ giác ngộ như bạn. Vì vậy cho nên Đức Phật này nói là ni tham hoàn thiện an tịnh chánh trí giác ngộ như bạn, thì mình có hiểu tâm là sát lý đi năng đoàn diệt để mà đạt được một cái niết bàn. Mà thật ra niết bàn nó đã có sẵn, mà bây giờ mình sát lý đi năng đoàn diệt tức là mình nói mở đi niệm cái nói buồn bởi vì ta thương ảo giác thì mình tự do. Cho nên mình gọi là giác đầu giác thoát. Giác buồn tức là thấy ra được cái gì nói buồn mình và sáng lý được cái sự đó buộc đó thì mình trở về với giác ngộ giải thoát, trở về với niết bàn. Trong thái là mình đi tìm ra niết bàn. Trong thiền có một câu nói rất hay, đó là chân bất lập bằng ngũ vô. Cái chân đó mình cũng lập được, bởi vì cái chân mới là hệ thống gì mà mình lập ra thì đã không có chân. Cái gì mà mình lập ra do tư tưởng, do quan niệm, do hành động của mình, cái đó không phải là chân. Cái đó là điều làm ra từ vọng, cho nên tôi mới lên tu hồi sự tử. Còn cái chân đó là cái đó rất là có sẵn. Cho nên chân nó bất lập, đừng có lập ra cái chân, đừng có bị là tôi làm cái này thì tôi lập ra cái chân cho tôi. Lập ra tôi làm cái kia thì lập ra cái chân nữa. Nếu cái chân mà mình lập ra, thì cái chân đó là có mặt ngạc, chết. Nếu mà mình đạt được cái chân của bạn ngã thì lúc đó trở thành là tu từ thiện ngã đến đại ngã, và như vậy đó là tu theo đạo Phật, trong đó là tu theo đạo Phật. Còn tu theo đạo Phật là phải không lập chân. Còn bây giờ vào thì vòng thực ra là ác tục ác nhất, cho nên vòng cũ đã không có, vòng một vô. Bây giờ mình lấy lại cái ví dụ cái sợi dây mà không đánh, cái sợi dây mà mình được không đánh thì cái vòng được không đánh đó là cố không có. Trước sau đó là sợi dây cái không hề có không đánh, cho nên mình cũng phải cần phải làm cái gì mà chặt chẽ để đập để mình giết cái không đánh nó đi để mình đi qua được. Mà thật ra chỉ là phá đi cái ảo tưởng của mình thôi. Khi mình thấy được điều này rồi thì mình sẽ thấy ra từ mình
chính là để phá đi tất cả những cái trói buộc, những cái che lấp, những cái mà khái niệm quá nhiều sai lầm. Do đó đầu tiên của giới định nguyện đó là dẫn đi, đầu tiên của số tháng giới định nguyện là dẫn đi, tức là xảy ra sự thật. Khi xảy ra sự thật thì lúc đó nó có dẫn tư duy, có dẫn tư duy có dẫn được dẫn biệt dẫn mạng. Một khi đã có thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, thì tâm thả tiên trong cần thành phố lần mới đã đại hệ quan đại tác của chuyện này. Tôi hỏi rằng, em khi mà đã thấy đúng gì vậy, thì hãy để lại ví dụ. Nhưng người đó thấy sự dễ, tức là cũng đáng. Nhưng người này bây giờ là dùng một biện pháp cao cấp nhất, không phải là bỏ chạy, cũng không phải là lấy cây mà đánh anh ấy, mà anh ta ngồi lại. Anh ta ngồi lại, anh ta cố làm thế nào để cho cái tâm yên, để cho đừng sợ hãi. Nhưng mà như vậy có giải quyết được gì không? Cũng không giải quyết được gì cả. Bởi vì, rồi gặp cái thế giới khác, và cũng đã được bao nhiêu là. Bởi vì đó là anh chỉ mới là, anh chỉ mới là kém cái tâm của anh là thôi. Để con yên thôi, thì chưa phải là thấy là thật. Cái chính yếu là phải thấy là thật, cho nên mới gọi là Vipassana, mới gọi là tiếng Anh. Nhưng tính là thấy là thật, là Vipassana cũng là thấy là thật. Thực tập ở đây cũng là thực tập chân lý. Rốt ráo nhất của thực tập chân lý chính là Niết Bàn. Niết Bàn là thực tập chân lý. Mà cái thực tánh chân lý là nó đã có sẵn, tức là cái thời gian nó có sẵn, chấm phẩm nhân tạo ra thế, mà chỉ là giải đi cái vọng tưởng để không đắm, chứ cũng không cần phải ngồi thiền để mà giải thích đó, cũng không cần phải đánh nó chết, cũng không cần phải bỏ chạy đi cả. Mà là thế này, cho nên thầy có một cái câu chuyện như thế này. Có một cái người được giống như đúng số độc đắc á, cả một thăm đúng số độc đắc á, là được một cái danh dự, được một cái danh dự rất là đẹp. Thế nhưng mà người ta ra điều kiện như thế này, anh phải bị mắc anh làm rồi tham anh ra trong cái danh dự và danh dự đó. Thế thì anh ta mới là anh ta bị bắt lại, thì anh ta đi đi trường hợp đồng thứ ba nam, rồi đụng lửa thì khóc, đụng nước thì nước. Nói chung là cái gì mà anh từng ở trong cái nhà đó anh đều là tai họa hết, đụng cột cái cú đầu nạn nhân cái gì đó chứ là sức chân. Cho nên là anh ta bị ra một phương cách là biện pháp là người yêu của chúng có đi đâu đấy là có được. Cái này á, cái này lấy cái ví dụ này á là phải đang liên hệ đến các pháp tu. Nhưng mà cứ qua cái ví dụ này á, rồi mình tự giải quyết. Cái người nhìn rằng là mình ngồi một chỗ yêu hoàn toàn là không được gì cả, thì lúc đầu là anh ta bị ngồi ngồi hành cả thì yên và không có đồ gì chân. Thế nhưng mà thực tế của cuộc sống thì nó không ngồi yên một chỗ được, cái cần thế này cần cái kia thì nó không phải đi thôi. Cho nên anh làm phải đi, nhưng mà bây giờ đi làm thì nó tôn lại, cho nên bây giờ anh nghĩ biện pháp thứ hai là giải thích, giải thích mọi thứ trong lại để đi cho được vững. Thế nhưng mà khi anh giải quyết mọi thứ chống lại trong cái ngôi nhà rồi đó, thì cái ngôi nhà để mà dùng, để mà sử dụng nó. Thế bây giờ anh giải quyết rồi thì nó còn gì để mà dùng? Bây giờ cần nhà cơm, cần nước uống, cần cái này cái kia gì cũng có, thì anh giải quyết. Thế thì giải quyết cũng không được. Thế anh nghĩ là cách thứ ba, vậy thì cái ngôi nhà này là cái ngôi nhà Nhưng mà anh mới may mắn lắm anh mới mò được cái cửa, anh mới mở ra được cái hát. Thì anh mới mở ra cái anh bước xuống cái là anh bị nhà một thần tốc. Bởi vì anh đâu có biết cái thần tốc là nó thụt xuống. Cho nên anh bước cái là bị nhà xuống liền. Anh nhà xuống liền một cái anh vừa đứng dậy cái là cùng trên đầu của nhà cái cây. Đúng cái đầu của nhà cây. Thì anh đánh cái nhà cây đó là đợt xuống cái bộ được. Thì anh sẽ nói rằng anh đã đi thất phẩm cho mình là mới yên cũng được không được, giải thế cũng không được, đang ngoan thì cũng được. Thế thì bây giờ cái còn lại là cái duy nhất là đừng có sống được. Thế bây giờ sống có cái cách đó, bây giờ đừng sống được. Tức là muốn thoát khỏi cái cuộc đời này bằng cách có nhiều người muốn tu đó là muốn gấp bao bao thoát khỏi cuộc đời này. Thì cũng giống như cái anh chàng này thấy cuộc đời cũng quá đau khổ nên bây giờ là muốn là chết cho mau. Thì anh làm mình mò mò thấy lấy được một đá anh đừng đập đầu chết. Thì có người đi qua hỏi sao anh làm cái gì vậy. Anh em kể là anh nói tôi người ta cả tôi người ta nói là cho tôi một phần thưởng rất lớn để em phải có một ngôi biệt thự cao cấp đầy đủ hết mọi thứ. Thế mà bây giờ tôi cần đau khổ như thế này thì cái người kia nói à anh không thấy cái đây đúng là một cái biệt thự cao cấp. Nó nói biệt thự cao cấp cái gì? Anh Duyên nói là từ cao cấp tôi đi được vào cho thánh thể này đầu đầu tôi bị sức này chân tôi bị giải phóng này làm gì mà cao cấp chào thánh này. Tại anh không biết một cái khâu giải quyết đó là anh chỉ cần mở cái con mắt anh ra thôi thì anh giải quyết tôi làm gì thì quả nhiên khi anh mở con mắt ra thì anh ngạc nhiên là cái hồi đó của người này anh mới bỏ xuống là ai ở đây có đi mà sao có thấy gia đình đấy thì thấy những cái bồ rừng người ta làm rất là đẹp cái vườn cây nó rất đẹp cái cây mà em mới đồng trẻ đó là một cái cây tùng cái cành buông xuống rất là đẹp. Thế thì tại sao làm cái em không mở mắt ra mà nhìn đó là lý do vì sao mà thiền nguyên vi và là Vipassana là thấy điều đó. Thiền tâm thì nói là kiến tánh cũng là để cho ra cho họ cái tư thân bây giờ không thể mất. Vậy thì chân lý đã có sẵn, bây giờ có mở mắt ra để thấy hay không? Đừng có nghĩ rằng là bỏ hết tất cả thì bỏ hết này, mà là phải nhìn lại cái ngôi nhà mở cửa sao, mở cửa sao, mở cửa nhà sao, quét dọn nhà làm sao, để lại giường để chỗ nào nó đúng giường, bếp để chỗ nào nó đúng bếp, gạo để chỗ nào, lửa để chỗ nào, nước để chỗ nào, và thậm chí cả con dế nữa, con dế cũng phải để nguyên, chẳng phải là con dế là xấu lắm, nhà cái con dế thì cũng được, tất cả mọi thứ. Tất cả mọi thứ trong cái công việc đó không có cái gì giải quyết hết cả. Có một người ở một nhà với một vị thiền sư. Thì vị thiền sư có nhà gì cả. Mà ông quét lá, ông thì không đổ đi, thì vị thiền sư nói đây để lá là thiền lá, lá ra là thiền lắm. Rồi ông quét lá ra mấy cái chân sót. Ông định quét với được rồi, thiền sư đó, thiền sư nói là rồi cái đến khi cứ cái thứ gì cũng được thiền sư được sắp đặt lại chỗ nào chỗ đó chỗ nào mà biết rõ cái nào sử dụng cái gì và sau đó anh mới làm đây anh đoán cũng có không vì hòa thượng nói là một cái đống lá anh tới cái đống lá anh lấy cái đống lá đem mà bỏ cạnh rồi cái nhà bếp đó thì đưa cũng đi một cái cột xin mang cái bì hương một đó ra ra lấy khỏi ngoài đó bỏ vô đây mình ăn lại tất cả mọi cái được trời này đó, cái nào cũng có thể ứng dụng của nó. Tại vì mình không thấy hết, cho nên mình sử dụng cái này qua cái khác. Người ta nói là bắt đầu trang đồng các tầm này kia, tại mình không thấy cái gì, không thấy cái mắt. Vậy thì bây giờ chỉ có một quyền đơn giản, không phải là tu hay là gì cả, mà chỉ một quyền đơn giản là thần đồng chú tâm quan sát lại tất cả mọi thứ, để biết cái tính tướng hiện dùng của tất cả mọi thứ, để khi đồng đó anh thì dùng lửa như thế nào, dùng nước như thế nào, dùng gà như thế nào, dùng cái nồi như thế nào. Em muốn giải thoát cho ai coi ngôi nhà đó là gì. Mình cứ là thấy đau khổ quá, mà đau khổ đó là gì đó mình tham ăn cái điều bây giờ đau khổ rồi, đau gan, đau ruột, đau nước. Rồi bây giờ mình muốn thoát khỏi cái thân đau này, thực ra là mình đã phá hoại nó, làm cho mình đau. Bây giờ tôi giải thoát, giải thoát là giải thoát ra khỏi cái nhận thức và hành vi sai lầm. Cho nên vị Phật rất được gọi là mới thành công rồi, vì sao? Là bởi vì nhận thức đã quyết định được hoàn toàn và hành vi đã quyết định được hoàn toàn, cho nên là minh thành công. Thì như vậy, bây giờ chỉ cần thấy lại cái thái độ nhận thức và hành vi của mình thôi. Tại sao cái con này lại dạy em phải trở lại để nhìn thân, nhìn thọ, nhìn tâm, nhìn thân, tức là nhìn tất cả, nhìn lại tất cả mọi thứ, nhìn lại thân, thọ, tâm, thân, đều nhìn tất cả mọi thứ. Ví dụ như bây giờ thầy nói là thầy tương nước, cho nên bây giờ thầy cầm nước, thầy cầm nước thì bây giờ mình đã cầm nhà thầy bố, từ nay nó còn có cái nắp cho mình thần trọng chú tâm quan sát, mà nó có chuyện không nói giọt nước cho nên mình phải làm cho nó hết nước cái đá đó, cho nó khô cái đá để cho bỏ cái này nước cái bà đó. Xong rồi á, cầm về một nước rớt cái đá, cầm đúng cái chỗ cái quan của nó đưa lên uống, thì đừng đứng vô lỗ tai mà phải đưa vô kính. Một hành động đứng dặn như thế này mà nếu không với một cái tâm sáng suốt bình tĩnh tâm lành, với một tâm thần trọng chú tâm quan sát, trọng nhẹ với nó, không có còn tâm rời lên, không có tham sân si gì rời lên, thì đó là niệm bàn. Uống nước là niệm bàn, ăn cơm là niệm bàn, đi bộ là niệm bàn. Nếu như lúc đó chúng ta không để cho cái bạn làm tham sân si gì vốn, không để cho cái bạn làm tham sân si có buồn, chứ không phải là đem cái thằng nào thắng thân chi đó mà cố gắng ngày đến để tới một niết bàn ở đâu đó không tưởng tượng, không ai cứu mình được cả, không có ai cứu mình được hết, chỉ có mình cứu mình thôi. Bởi vì ngay cả Đức Phật ngài đã đời ngài cũng nói rằng là như ta chỉ là người chỉ đường, chỉ đường nghĩa là mình thấy thì ngài chỉ cần thấy thôi. Bây giờ ngài chỉ cho mình thấy rồi đó, thì mình mà thấy cũng như cái anh kia đó, anh chỉ cho là mở cái mắt ra mà thấy. Mọi mắt ra rồi ấy, thì bây giờ từ anh thấy cái anh mình đấy, từ anh thấy cái nhà của anh đúng là người ta đặt, anh được cái đặt anh là cho cái tòa lâu đài được rồi. Tòa lâu đài đó gì? Một người sản phẩm của tòa lâu đài, tận mắt tai mũi lưỡi thân ý, cái sắc mắt tai mũi lưỡi thân ý đó có thể nhìn thấy sắc thân hương vị xúc pháp. Mắt tai mũi lưỡi thân ý là cho rằng, rồi sắc thân hương vị xúc pháp cũng cho rằng, mình nhận thức ý thức tiềm thức thể thức thân thức cũng đã có sẵn, sinh ra là đã có sẵn rồi. Đó là những yếu tố rất quý giá, nhưng mà mình đã sử dụng yếu tố đó khi mắt mình thấy sắc thì để cho bạn làm tham sân si gian bàn. Rồi cuốc tới đau khổ phải hồn tất trời tất 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 người tất tất công đồng rồi tất bảo vệ rồi tất người hàng xóm, mà không biết rằng là tại khi mình mắt nhìn thấy sắc mà mình phải đến tham sân si cả mặt tà kiến những thứ, thì cái đó là cái mình đau khổ, chứ không có ông chồng đồ đồ nào mà mình đau khổ hết. Có ai làm mình đau khổ hết, chỉ có tự mình làm mình đau khổ thôi.
cho nên Đức Phật lại nói là trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, trong xúc chỉ có xúc, trong biết chỉ có biết. Có nghĩa là thấy một cách trung thực trong sáng, thấy một cái tâm trong lành trong sáng, thấy một cái tâm tròn đẹp trong sáng với cái thực tại, thì đó là biết bạn. Ở đó không có đau khổ. Bây giờ mình nói đến bạn, mình tưởng tượng cái bạn này, bạn kia cũng không, không phải là ở đó không có đau khổ. Đau khổ chỉ khởi lên khi mà tâm mình cho là cái này, cho là cái kia, phải là cái này, phải là cái nào. Cho nên nó không điều rất là càng có mọi hạnh phúc như nào thì càng đau khổ nhiều như đó. Hầu hết cái người đau khổ là bởi vì có mình hạnh phúc nhiều. Thế nếu như là chấp nhận cuộc đời như nó là thì không có đau khổ. Ví dụ như một người sáng nay là thức dậy thì nhiệt độ là thấp lạnh, cho nên người cũng chờ làm sao mà trong một trời nó lên cũng mau để cũng ấm. Thì ngồi một cái ý nghĩ làm sao mà một trời lên cũng mau cũng ấm thì thực ra nó cũng sẽ đến cái lúc mà một trời lên cũng ấm. Nhưng mà mình mong trong khi mình đang buổi sáng đang lạnh, mình mong một trời lên ấm thì mình đặt lời làm mình cho ra cho mình một cái sự mong đợi, một sự căng thẳng, một sự lo âu, một sự phiền muộn, thì mặt trời nó có đến thì mình cũng đạt được một rồi. Rồi khi mặt trời đến được một cái này mình lại muốn nữa, muốn mặt trời được đi bởi vì phải giữ cái độ ấm này. Thế nhưng mà mặt trời nó lại đến cao nữa thì còn giữ cái nó nóng, nó nóng vừa thì đến lúc nó lại hạ xuống lại, nó lên trở lại. Đó là sự vận hành của pháp. Cái thành tình muốn nó thế này, muốn nó thế kia, muốn nó phải dừng lại, muốn nó phải yêu không, tất cả là cái đó chỉ là cái tâm lý của mỗi người. Và chính tâm lý này đó tạo ra thời gian, tạo ra đau khổ, tạo ra nhân quả, tạo ra nghiệp báo. Toàn bộ cái nội dung tạo ra này chính là bản ngã. Cho nên khi Đức Phật ngài đang cảm quan thế thì ngài nói rằng Như Lai trong vô lượng kiếp đã đề cái người trở lại nhà là tạo tác đủ thứ làm cho biết đạt. Bây giờ Như Lai đã thấy rằng là trở lại nhà rồi, thấy ra cái bản ngã và tạo tác đủ thứ rồi. Cho nên bây giờ Như Lai sẽ phải cả kèo cả cổ cả tất cả mọi thứ, cho nên người trở lại nhà không còn có thể lại nhà nữa. Cũng như cái người mà khi đã giác ngộ đã thấy được tất cả các pháp là chất đen, thì lúc đó cái người đó không còn có bản ngã tạo tác nữa. Bản ngã tạo tác đây này để là tạo ra cái gọi là hạnh phúc và đau khổ. Trên thực tế hạnh phúc và đau khổ chỉ là tư tưởng. Ví dụ trong đạo Phật không nói hạnh phúc và đau khổ, mà trong đạo Phật nói là an lạc. An lạc là sao? An lạc đó là trong đạo Phật gọi là xuất thân, nhưng mà Đức Phật ngài là san chi paramita, tức là tịnh tình là an lạc, tức là khi tâm mình một hoàn toàn yên lành nằm lẹ trong sáng thì lúc đó là an lạc. Chứ không phải là không phải lạc theo kiểu tự nhiên mình nghĩ. Thường có nhiều gì này, mình nghĩ đến một quả tên trong trình độ thì mình nghĩ ở chỗ đó là an lạc, cái hình cái kia tự đức, cái bóng mại. Cái an lạc đó là an lạc do sự thanh tịnh trong sáng. Chứ không phải là cái an lạc, không phải là cái hạnh phúc và đau khổ. Không phải là hạnh phúc và đau khổ, mà là an lạc. Tức là sự bình đẳng, yêu độ, hòa thuận, không còn gì cái căng thẳng nào do cái tư tưởng, do cái quan niệm, do cái tư tưởng nó tạo ra. Thì chúng ta có ít thời gian nhưng mà gặp nhau và thầy cũng đã là nên tất cả những cái điều mà thầy biết được qua chính mặt thân thầy, có chính cái thân tâm này để thấy ra, tức là Đức Phật này gọi là tri kiến. Tri kiến chẳng phải là kinh nghiệm, tri kiến tức là thấy đích thực. Nếu như cái thấy đích thực này mà hoàn toàn chứ được thấm thán thì gọi là tri kiến thanh tịnh. Thì bây giờ thầy vẫn tóm lại một số việc. Bây giờ thầy cho nói về về lý đó là các vị nắm được rồi đó. Bây giờ nói về sự, sự thì đời sống của mình chính là sự. Con người ta ở đầu là ai cũng biết đi đứng nằm ngồi, ai cũng biết thấy biết nghe, cho đó không có đó phải không? Nhưng mà rồi ta mới thấy không đúng, không chỉ là thấy mà là còn trình đạt quan niệm của thứ. Cho nên không còn là thấy như thực, không còn nghe như thực, không còn thức như thực, không còn biết như thực. Thì cái thấy biết đó còn là chi kiến. Chi kiến nào mà còn bị quan niệm, còn bị ái niệm, những chế định, những cái mà cũng tham muốn, thì cái thấy đó không phải là thấy như thế. Thấy biết đó không phải là thấy như thế. Còn khi mà cái thấy biết như thực thì đó là cái mà thấy bạn, đó là thấy như thực đó, thì chính cái thấy như thực đó thấy ra được như vậy. Cho nên là bây giờ đó, để mở một tóm tắt thì thầy có thể nói là tùy theo cái tâm của mỗi người, quyết tâm của mỗi người. Lúc đầu á, để cho mình là không bị vọng tưởng, mà mình thấy ra được mọi chuyện như tâm như thật, thì lúc đầu các vị cần làm bất kỳ việc gì cũng phải thần trọng chú tâm quan sát. Chỉ cần mình thần trọng chú tâm quan sát như này, thầy uống ly nước đó. Bây giờ cái tâm không làm việc này rồi, được rồi, mở ra được. Bây giờ chỉ cần cầm bút thôi. Nếu mà trong những cái hành động nhỏ nhặt nhất của đời sống mà mình thần trọng chú tâm quan sát, nhớ là vận động một chút là thần trọng chú tâm quan sát một cách tự nhiên, chẳng phải là quá cố gắng. Mà cố gắng thần trọng chú tâm quan sát để làm gì? Vừa đủ để mà cầm cái ly lên để uống hoặc bị đổ thôi chứ. Chứ không cần phải là thần trọng chú tâm quan sát cho thật nhiều chứ không được đấy. Mọi công việc từ lái xe cho đến làm tất cả mọi việc đều thần trọng chú tâm quan sát, thì dần dần tất cái tâm nó sẽ trở về ngọn nền với cái căn phòng tâm tâm này, hay là nó trở về ngọn nền với cái người 18 cái nó bắt tay đủ được thân lý, thân thân nhân vị thức pháp, nhạc thức, dị thức, thiệt thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, nó trở về ngọn nền với cái đó. Chứ không xem là đó những cái tư tưởng, những cái ảo tưởng, những quan điểm, những cảm giác. Bước thứ hai, bước thứ nhất của khi mà mình thành công chúng ta quan sát được rồi á, theo về cái chuyện được rồi á, thì bước thứ hai là nếu như mà cái tâm mình có bằng nam cái thì mình liền trở về còn về trong sáng lại cho tất cả. Cái quên cái là trở về tiếp mình đi, mình đang đi vậy đó, mình đi tới bây giờ, mình đang đi đi tới bây giờ thì mình trở về để mà biết mình đang cố đi. Con người bệnh đó là thường đó, khi mà thầy giảng ở ngoài Huế thầy có nói như thế này, các con người bệnh đó là không thực sự sống mà là bị chết và bị kéo đi. Khi mình có ý chí bị đi đầu, tức là bị ý chí trở đó thúc đẩy, thì như vậy là mình bị hay. Rồi bây giờ khi mình đi thầy chỉ cái hành trình đi, khi đi chỉ đi bây giờ bác sĩ của chị có gì đi từ đó thôi, cho nên bị bây giờ kéo bị cái ý nghĩ bây giờ là này và bị bây giờ kéo, cho nên mình không được sự sống trong nghề một từng giây phút mà mình luôn luôn là bị đấy rồi đó. Thế thì nếu giả là nếu mà mình cầm chủ tâm quan sát từ một bước kia của mình thì lúc đó mình sẽ làm tâm sáng với chính mình, với thực tại, tâm tâm sáng.
Thank you.